Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự trình bày lời kêu gọi mùa chay của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo nói rằng, đào tạo linh mục là một ưu tiên của giáo hội. Từ ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng 2 vừa qua, tại Đại học Thánh giá ở Roma, Bộ Giáo dục Công giáo đã tổ chức tuần lễ học hỏi với chủ đề Thừa tác vụ linh hướng trong các chủng viện dành cho các nhà đào tạo linh mục. Kết thúc tuần lễ này, phóng viên hãng tin Zenit đã có cuộc trao đổi ngắn với Đức Hồng Y Zenon Krokolevsky, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Đức Hồng Y cho biết về việc đào tạo linh mục trong giáo hội hiện nay như sau. Tôi xin nói rằng, trong tất cả các hình thức đào tạo, giáo hội xem việc đào tạo linh mục là quan trọng nhất. Bởi vì tông đồ giáo dân phụ thuộc vào linh mục là người hướng dẫn giáo dân. Đồng thời đời sống thánh hiến cũng phụ thuộc vào linh mục, vì cha linh hướng của các tu sĩ vẫn là một linh mục. Tương lai của giáo hội và của việc tông đồ nói chung phụ thuộc phần lớn vào phẩm chất của các thừa tác viên giáo hội. Xét trong toàn giáo hội, không phải ơn gọi đã giảm sút, trái lại còn gia tăng. Chúng ta thấy rõ điều này ở châu Phi và châu Á. Ví dụ, ở Thái Lan, số người công giáo là 300.000, chỉ là một cộng đoàn bé nhỏ, thế mà chủng viện có đến 220 chủng sinh. Trong đó có 140 chủng sinh của các giáo phận. Ở châu Mỹ Latin cũng thế, tuy tỷ lệ tại các quốc gia có khác nhau. Ngay cả ở châu Âu cũng có ví dụ tương tự. Cuối năm ngoái ở Rumani, nơi mà người công giáo chỉ chiếm 7% dân số, có đến 140 ứng viên vào chủng viện trong một giáo phận có 220.000 người công giáo. Và tất nhiên, việc nên thánh là trọng tâm của mọi chương trình đào tạo thiêng liêng, vì việc đào tạo nhân bản, tri thức và mục vụ đều phụ thuộc vào đó. Vì vậy, đối với chúng tôi, trọng tâm của việc đào tạo linh mục là về mặt thiêng liêng. Hãy xem tấm gương cha Gioan Maria Vianney, ngài đã sống vào thời gian bị bách hại, thời đó rất nhiều linh mục đã bị giết. Ai cũng bảo, chúng ta chẳng làm gì được. Thế mà ngài đã lập ra một trung tâm linh đạo trong một giáo xứ nhỏ mà chẳng chuẩn bị gì đặc biệt. Nơi đây, mọi người từ khắp nơi trên nước Pháp đã đến để nghe vị cha sở này giảng thuyết. Ngài là một linh mục giản dị, đã làm được nhiều hơn là 100 linh mục khác. Thử hỏi, ngài đã làm gì phi thường? Chẳng có gì phi thường. Đơn giản, đó chỉ là một linh mục đích thực. Một khi kết hiệp với Chúa Kitô, ngài biết một linh mục phải làm gì. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 22 vị tân hồng y và kêu gọi duy trì sự hiệp nhất giáo hội như hồng ân Chúa ban cho. Sáng thứ Hai, 20 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến 22 vị tân hồng y cùng với các thân nhân và các tín hữu đến Roma tham dự lễ phong tước hồng y hôm 18 tháng 2 vừa rồi. Ngỏ lời với các tân hồng y, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiệp nhất trong giáo hội là hồng ân Thiên Chúa ban cho mà chúng ta cần bảo vệ và làm cho lớn lên. Khi ngỏ lời đặc biệt với các nhóm tín hữu hiện diện, Đức Thánh Cha nói rằng, anh chị em hãy sống hiệp nhất với giáo hội, tuân giữ sứ điệp cứu rỗi được giáo hội phổ biến. Điều này có nghĩa là sống gắn chặt trong sự thật, củng cố ý thức về những giá trị thật, và bình tâm trước mọi biến cố. Tôi khuyến khích anh chị em hãy luôn luôn sống hiệp nhất với những vị chủ chăn của anh chị em để có thể luôn sống hiệp thông với giáo hội. Tin Roma. Linh mục giáo sư khoa văn chương Kitô giáo và cổ điển nói rằng tiếng Latin không phải là từ ngữ. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng ngày 22 tháng 2 năm 1962, Đức Giáo hoàng Gioan 23 đã ký tông hiến Sự khôn ngoan của người xưa Veterum Sapientia về việc học và sử dụng tiếng Latin. Qua đó, ngài hy vọng một viện hàn lâm về La ngữ sẽ được thành lập. Rồi ngày 22 tháng 2 năm 1964, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục thành lập viện hàn lâm này với tông thư học La ngữ Studia Latinitatis và ủy thác cho các tu sĩ Salesian nhiệm vụ thúc đẩy việc phổ biến La ngữ. Nửa thế kỷ sau tông thư Sự khôn ngoan của người xưa Veterum Sapientia, Học viện Giáo hoàng về La ngữ cao cấp tổ chức một hội nghị vào ngày 23 tháng 2 với chủ đề Lịch sử, văn hóa và tính hợp thời của tông hiến Sự khôn ngoan của người xưa. Hội nghị duyệt lại những giai đoạn quan trọng trong lịch sử học viện và cũng sẽ lưu tâm đến những thách đố của thời đại liên quan tới việc học cổ ngữ. Hãng tin Zenit đã phỏng vấn cha Roberto Spataro, giáo sư khoa văn chương Kitô giáo và cổ điển của Viện Đại học Giáo hoàng Salesian về hội nghị này. Cha Spataro cho biết lý do và mục tiêu của hội nghị này như sau. Hội nghị này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ban hành tông hiến Sự khôn ngoan của người xưa, một văn kiện quan trọng nhưng không may đã nhanh chóng bị quên lãng một cách bất công. Chúng tôi có ý định đọc lại văn kiện này vì văn kiện này vẫn còn rất hợp thời, vì nó cho thấy trong giáo hội, nhất là đối với các linh mục, những giá trị lớn về đạo đức, thiêng liêng và tôn giáo cần phải được nhận biết. Đó là những giá trị đã được thế giới cổ đại phát triển và rồi Kitô giáo hoàn thiện, trên cơ sở đó xây dựng những nền tảng của nền văn minh đương đại. Trả lời cho nhận định về tiếng Latin như là một ngôn ngữ chết, cha Spataro cho biết, đây thật là một cách nói không phù hợp. Tôi tự hỏi, tại sao người ta lại bảo ngôn ngữ ấy là từ ngữ, ngôn ngữ mà Seneca, Thánh Augustino, Thánh Thomas Aquino và bao nhiêu thế hệ các nhà khoa học, từ Galvani là nhà phát minh điện lực đến Gauss là ông trùm toán học, tất cả đều sử dụng. Làm sao người ta có thể coi ngôn ngữ ấy đã chết, ngôn ngữ mà ngày nay rất nhiều người còn đang học, ngôn ngữ nuôi dưỡng những tư tưởng cao quý và cao thượng. Cũng đừng quên rằng đây là ngôn ngữ của tòa thánh, và những nghi thức phục vụ bằng tiếng Latin vẫn thu hút các tín hữu ngày càng đông, trong đó có nhiều người trẻ. Trong những năm gần đây, Giáo hội Công giáo đã có những thử nghiệm bước đầu liên quan đến việc đổi mới sự quan tâm về việc học tiếng Latin. Trong các thử nghiệm này, phải kể đến sự ra đời của các cộng đoàn mới và những phong trào giáo dân. Họ hiểu rõ rằng, di sản quý giá nhất là truyền thống, là chính đời sống của giáo hội, của những lối diễn đạt về phụng vụ, giáo luật, giáo huấn và thần học. Mà nội dung của chúng chỉ có thể hiểu được trong hình thức ngôn ngữ của nó, đó là tiếng Latin. Do đó, Viện Hàn Lâm của chúng tôi mong muốn được dạy nhiều giáo sĩ và giáo dân hơn nữa để họ biết trân quý di sản này, hầu mỗi giáo hội có thể đến với những ai yêu mến cách thức mà qua đó sự thật, vẻ đẹp và sự hòa hợp được hợp nhất trong ngôn ngữ này. Trước đây ít lâu, một giáo sư của một đại học nổi tiếng ở Đức Quốc nói với tôi rằng, trường có hơn 800.000 học sinh trung học và sinh viên đại học học tiếng Latin. Còn tại Viện Hàn Lâm của chúng tôi nhận những sinh viên Trung Quốc được đại học của họ gửi đến, bởi vì họ cảm thấy nhu cầu hiểu biết nền văn minh và nguồn gốc văn hóa của Âu Châu được trình bày bằng tiếng Latin. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về vụ hỏa hoạn trong nhà tù tại Honduras. Trong một điện tín chia buồn gửi cho Đức Cha Roberto Camilleri, giám mục Comayagua, Honduras, hôm 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ lòng đau buồn sâu xa đối với các nạn nhân của vụ hỏa hoạn trong nhà lao Comayagua ở Honduras. Cũng nên nhắc lại sự kiện này, hôm 14 tháng 2 vừa qua, tại nhà tù này đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến cho hơn 350 người thiệt mạng. Hiện nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được các nhà chức trách điều tra làm rõ. Được biết, nhà tù này chứa 852 tù nhân, một con số gấp đôi sức chứa hiện thực. Trong khi phần lớn các tù nhân đã thoát ra bằng cách leo lên mái nhà, còn những người khác bị ngăn chặn trong các xà lim của họ. Các gia đình nạn nhân lên án các lính gác và nhân viên cứu hỏa đã bất cẩn. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm đau buồn sâu sắc và khẳng định rằng Ngài luôn cầu nguyện cho các nạn nhân. Đức Thánh Cha xin Đức Cha Camilleri chuyển lời phân ưu chân thành nhất của Ngài đến với các gia đình nạn nhân cũng như sự liên đới mật thiết của Ngài. Nhắc đến sự chậm trễ đáng khiển trách của việc cứu trợ, Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước có sự chữa trị nhanh chóng và hữu hiệu cho những người bị thương. Đức Thánh Cha cũng đã phó thác cho họ trong sự bảo trợ hiền mẫu của Đức bà Suyapa và gửi tới họ phép lành tòa thánh như bảo chứng của niềm an ủi và hy vọng trong những thời gian đau buồn này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh cũng nhấn mạnh sự lo lắng của Đức Thánh Cha đối với các tù nhân. Cha coi đây như cuộc khổ nạn của các tù nhân khi họ bị khóa kín trong xà lim chật chội người. Vị giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng nói thêm rằng, loại thảm kịch này không phải là hiếm có, vì đây không phải là lần đầu tiên xảy ra. Còn nhớ năm 2004 tại Honduras, một thảm kịch tương tự đã xảy ra tại San Pedro de Sula, và cha nhấn mạnh, nếu có hỏa hoạn trong một nhà tù, thì hầu như luôn luôn đó là một vụ tàn sát. Linh mục phát ngôn viên của tòa thánh khẳng định, cho dù những người này đã phạm tội, họ vẫn không thể bị tước đoạt nhân phẩm. Cha nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã đề cập đến những tình trạng ghê gớm trong các nhà tù tại Phi Châu trong công huấn Africae Munus hồi tháng 11 năm vừa qua. Rồi khi Ngài đến thăm nhà tù ở Rebibbia ở Roma ngày 18 tháng 12 năm vừa qua. Trong những lần viếng thăm này, Ngài luôn lo lắng về những vấn đề nghiêm trọng trong các nhà tù trên toàn thế giới. Tin Hoa Kỳ. Không có lá phiếu bầu chọn của người Công giáo, đương kim Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama, sẽ không thể thắng cử trong cuộc bầu chọn tổng thống vào tháng 11 này. Linh mục Thomas Rice, dòng tên, cựu tổng biên tập Nguyệt San Công giáo Hoa Kỳ America, đã nhận định như trên khi trả lời phỏng vấn với Nguyệt San bên trong Vatican hôm đầu tháng 2 vừa qua. Cha Rice nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những lá phiếu từ những người Công giáo Hoa Kỳ thuộc truyền thống ngôn ngữ Tây Ban Nha. Theo cựu tổng biên tập Nguyệt San Công giáo Hoa Kỳ này, thì những tín hữu Công giáo tại Hoa Kỳ thuộc truyền thống ngôn ngữ Tây Ban Nha đang thất vọng vì Tổng thống Obama không thực hiện những lời hứa liên quan đến việc canh tân đường hướng chính trị về di dân khi tranh cử Tổng thống cách đây 4 năm. Dù muốn hay không, cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 sắp tới đây phải chịu ảnh hưởng nhiều từ yếu tố tôn giáo. Nói thế, không có nghĩa là những người Công giáo Hoa Kỳ không bỏ phiếu cho ông Obama thì sẽ tự động bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Không phải vậy, mà chỉ cần họ ngưng không bỏ phiếu cho Tổng thống Obama thì ông này khó mà thắng cử trong nhiệm kỳ thứ hai. Được biết, Đảng Dân Chủ tại Hoa Kỳ từng được dân chúng nhìn như là đảng của người nghèo, của những công nhân và được sự ủng hộ của những người Công giáo thiên tả. Trong khi Đảng Cộng Hòa thì được nhìn như là đảng của người giàu, không quan tâm đến giáo huấn xã hội của giáo hội. Trong những lần vận động tranh cử tổng thống mới đây, dù không trực tiếp kêu gọi bỏ phiếu chọn ai, nhưng những phê bình của các giám mục Hoa Kỳ đối với việc phá thai, ngừa thai và những quyền của người đồng tính luyến ái trong chính sách của ông Obama đã gây ra hiểu lầm nơi người Công giáo khi coi đó như là lời mời gọi bỏ phiếu cho ứng cử viên thuộc Đảng Cộng Hòa. Vì thế, theo linh mục Thomas Rice, cần phải thận trọng hơn nữa khi sử dụng yếu tố tôn giáo trong cuộc tranh cử sắp tới. Theo cha Thomas Rice, thì công việc làm và kinh tế là hai yếu tố chính cho lần tranh cử và bỏ phiếu vào tháng 11 tới đây. Để thắng cử, các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai cần chứng minh khả năng của mình để giải quyết hai vấn đề lao động và kinh tế nói trên.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời kêu gọi mùa chay của Đức Thánh Cha do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay 22 tháng 2, thứ tư lễ tro, toàn thể giáo hội Công giáo bắt đầu mùa phụng vụ mới được gọi là mùa chay. Để giúp các tín hữu sống mùa chay đạt được nhiều hoa trái thiêng liêng tốt, ngay từ ngày 3 tháng 11 năm 2011, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp gọi là sứ điệp mùa chay. Kêu gọi mọi thành phần giáo hội hãy biết quan tâm đến nhau, biết khích lệ nhau sống đức bác ái và thực thi những việc tốt. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lời mời gọi mùa chay của Đức Thánh Cha qua vài đoạn trích từ sứ điệp mùa chay của Ngài. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã mời gọi như sau. Anh chị em! Một lần nữa, mùa chay cống hiến cho chúng ta cơ hội suy tư về nồng cốt đời sống Kitô, đó là đức bác ái. Thật vậy, đây là thời kỳ thuận tiện để nhờ sự trợ giúp của lời Chúa và các bí tích, chúng ta đổi mới hành trình đức tin trên bình diện bản thân cũng như cộng đồng. Đây là một hành trình được đánh dấu bằng kinh nguyện và chia sẻ, thinh lặng và chay tịnh trong khi chờ đợi niềm vui phục sinh. Năm nay, tôi muốn đề nghị một vài suy tư dưới ánh sáng một văn bản ngắn của Kinh Thánh rút từ thư gửi tín hữu Do Thái, đoạn 10, câu 24 như sau. Chúng ta hãy quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau trong đức bác ái và trong việc lành. Câu 24 chương 10 của thư Do Thái nằm trong một đoạn dài hơn, gồm có 3 câu 22, 23, 24, nhắc đến ba nhân đức đối thần là tin, cậy, mến. Và câu 24 được Đức Thánh Cha chọn nói về đức bác ái. Đức Thánh Cha viết, tôi dừng lại ở câu 24 qua vài chữ ngắn ngủi. Câu này cống hiến một giáo huấn quý giá và luôn thời sự về ba khía cạnh của đời sống Kitô, đó là quan tâm đến nhau, là sống tương quan bác ái hộ tương và giúp nhau sống thánh thiện, làm điều tốt. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của cụm từ nơi câu 24 chương 10 của thư Do Thái để khích lệ lẫn nhau trong đức bác ái và trong việc lành như sau. Thành ngữ này của thư gửi tín hữu Do Thái thúc đẩy chúng ta cứu xét ơn gọi tất cả mọi người nên thánh, hành trình liên lỉ trong đời sống thiêng liêng, khao khát những đoàn sủng cao cả hơn và một đức bác ái ngày càng cao và phong phú hơn. Sự quan tâm đối với nhau có mục đích là thúc đẩy nhau đến một tình yêu thương thật sự hữu hiệu, ngày càng mạnh mẽ hơn, trong khi chờ đợi sống ngày không bao giờ tàn trong Thiên Chúa. Thời gian được ban cho chúng ta trong cuộc sống thật là quý giá để khám phá và chu toàn việc lành trong tình yêu Thiên Chúa. Như thế, chính giáo hội tăng trưởng và phát triển để đạt tới sự trưởng thành trọn vẹn của Đức Kitô. Chính trong viễn tượng tăng trưởng năng động như thế, có lời chúng ta khuyên bảo và khích lệ nhau đạt tới tình yêu viên mãn và các việc lành. Đáng tiếc là vẫn luôn có cám dỗ sống trong nguội lạnh, bóp nghẹt thánh linh, từ khước không làm sinh lợi những nén bạc đã được ban cho chúng ta để mưu ích cho bản thân và cho tha nhân. Tất cả chúng ta đã nhận lãnh những phong phú tinh thần hoặc thể chất hữu ích để chu toàn kế hoạch của Chúa, để mưu ích cho giáo hội và phần rỗi bản thân. Các bậc thầy linh đạo nhắc nhớ rằng, trong cuộc sống đức tin, ai không tiến tức là lùi. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi luôn có tính chất thời sự, đó là hướng tới mức độ cao của đời sống Kitô. Sự khôn ngoan của giáo hội khi nhìn nhận và công bố chân phúc và sự thánh thiện của một số Kitô hữu gương mẫu cũng có mục đích khơi dậy ước muốn noi gương nhân đức của các vị. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ, anh chị em hãy thi đua quý chuộng lẫn nhau. Đứng trước một thế giới đang đòi hỏi các tín hữu Kitô một chứng tá được đổi mới về tình yêu thương và lòng trung thành với Chúa. Tất cả chúng ta cảm thấy sự cấp thiết phải nỗ lực thi nhau làm việc bác ái, phục vụ và làm việc lành. Lời kêu gọi này đặc biệt mạnh mẽ trong mùa chay thánh, chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Với lời cầu chúc một mùa chay thánh thiện và phong phú, tôi phó thác anh chị em cho Đức Trinh Nữ Maria và thành tâm ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Để sống hay thực thi lời mời gọi mùa chay của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, thiết nghĩ mỗi người, mỗi cộng đoàn cần phải chui ra khỏi vỏ ốc hay pháo đài mà quan tâm đến mọi người sống chung quanh. Từ những người thân trong gia đình cho đến những người sống trong cùng khu phố, thôn xóm, những người cùng giáo xứ và những người cùng sinh hoạt trong hội đoàn, nhất là những người khó nghèo, những người bị thiệt thòi và những người yếu đuối. Trong thực tế, nhiều người, nhiều cộng đoàn đã thực hiện việc tốt lành này, nhưng chúng ta còn phải tích cực và dũng cảm hơn nữa, vì xu hướng chung của con người ngày nay là mắc kê nô, tức là mặc kệ nó và đèn nhà ai nấy rạng. Chúng ta cần sống liên đới với nhau, khuyến khích nhau sống đức bác ái và nâng đỡ nhau làm những việc tốt. Cách đây gần 50 năm, Đức Phaolô VI đã khẳng định rằng, thế giới đang bị bệnh. Bệnh của thế giới này không phải là do sự phung phí tài nguyên hoặc do một số người vơ vét của cải, nhưng là do sự thiếu tình huynh đệ giữa con người và giữa các dân tộc với nhau. Ngày nay, chúng ta có thể quả quyết rằng, ngoài sự thiếu tình huynh đệ giữa con người với con người và giữa các dân tộc với nhau, thì sự phung phí và tàn phá tài nguyên của một số người, cũng như sự chiếm hữu tài nguyên cách bất công và bất chính của một thiểu số người khác, đã làm cho cả thế giới này mắc một chứng bệnh, mãn tính và nan y. Chỉ có bàn tay thần linh của Chúa Giêsu Kitô và của Thánh Thần Người mới chữa lành được cơn bệnh mãn tính và nan y ấy của loài người hôm nay. Chúng ta hãy lắng nghe lời mời gọi của Đức Thánh Cha, hãy giúp nhau sống yêu thương, liên đới và cùng nâng đỡ nhau làm việc tốt. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe lời mời gọi mùa chay của Đức Thánh Cha qua bài trích đoạn từ sứ điệp mùa chay của Ngài. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại! Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Các lời cầu của Chúa Giêsu trước khi chết trên thập giá mời gọi chúng ta biết sống yêu thương nhân từ, luôn luôn tha thứ cho những người hãm hại chúng ta, cầu nguyện cho họ và xác tín rằng, ngay cả trong những thử thách khó khăn và đau khổ lớn nhất, chúng ta cũng sẽ không bao giờ rơi ra ngoài đôi tay của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 15 tháng 2 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã giải thích 3 lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi tắt thở trên thập giá theo trình thuật của Thánh sử Luca. Lời cầu nguyện thứ nhất và thứ ba hướng tới Thiên Chúa Cha. Lời cầu thứ hai là lời hứa với người kẻ trộm hối lỗi. Chúa Giêsu nói lên lời cầu nguyện đầu tiên ngay sau khi bị đóng đanh, lúc quân lính chia nhau áo của người như phần thưởng công việc buồn thảm của họ. Thánh sử Luca viết, khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm. Đức Thánh Cha nói, lời cầu nguyện đầu tiên mà Chúa Giêsu thưa lên với Thiên Chúa Cha là lời bầu cử xin ơn tha thứ cho kẻ giết mình. Qua đó, Đức Giêsu chu toàn điều người đã dạy trong bài giảng trên núi khi nói rằng, Thầy nói với các con là những người đang nghe Thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét các con. Và người đã hứa cho những ai biết tha thứ như sau. Phần thưởng của các con sẽ lớn lao và các con sẽ là con đấng tối cao. Giờ đây, người không chỉ tha thứ cho các kẻ giết mình mà còn hướng thẳng về Thiên Chúa Cha và bầu cử cho họ nữa. Thái độ này của Chúa Giêsu tìm thấy sự noi gương cảm động trong trình thuật ném đá Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên sắp chết. Rồi ông quỳ xuống kêu lớn tiếng, lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi, ông an nghỉ. Công vụ Tông đồ chương 7 câu 60. Đó đã là câu nói cuối cùng của Thánh Nhân. Thật ý nghĩa khi so sánh hai lời cầu nguyện. Thánh Stefano hướng tới Chúa phục sinh và xin Chúa đừng quy tội giết người của họ. Chúa Giêsu trên thánh giá hướng về Thiên Chúa Cha, không chỉ xin ơn tha thứ cho các kẻ đóng đinh người mà còn bào chữa cho họ nữa. Người lấy sự không hiểu biết của họ làm lý do để xin Chúa Cha tha tội cho họ, bởi vì sự không hiểu biết đó rộng mở cho con đường hoán cải, như xảy ra với lời của viên quan bách quản nói về cái chết của Chúa Giêsu. Người này đích thực là người công chính, là con Thiên Chúa. còn lại một sự an ủi cho tất cả mọi thời và cho tất cả mọi người là đối với các kẻ giết Chúa, những người thật sự không hiểu biết, cũng như những người hiểu biết và đã kết án người. Chúa Giêsu lấy sự không hiểu biết như là lý do lời cầu xin ơn tha thứ, coi nó như cánh cửa có thể mở ra cho sự hoán cải. Lời nói thứ hai của Chúa Giêsu trên thập giá được Thánh sử Luca ghi lại là một lời hy vọng đáp trả lời cầu xin của một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh với người. Trước Chúa Giêsu, người trộm lành trở về với chính mình và hối lỗi. Anh nhận thấy mình đang ở trước con Thiên Chúa, đấng khiến cho gương mặt của chính Thiên Chúa trở thành hữu hình, và anh cầu nguyện rằng: Ông Giêsu ơi, xin nhớ tới tôi khi ông vào nước của ông. Câu trả lời của Chúa Giêsu vượt xa hơn điều anh ta xin. Thật thế, Chúa nói: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Chúa Giêsu ý thức rằng người trực tiếp bước vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha và tái mở ra cho con người con đường vào thiên đàng của Thiên Chúa. Như vậy, qua câu trả lời này, người trao ban niềm hy vọng chắc chắn rằng lòng lành của Thiên Chúa có thể đụng chạm tới chúng ta trong giây phút sau hết của cuộc đời. Và lời cầu nguyện chân thành cả sau một đời lầm lỗi cũng gặp vòng tay rộng mở của Thiên Chúa Cha từ nhân đón chờ đứa con đi hoang trở về. Thánh Luca viết tiếp trong trình thuật: Bấy giờ đã tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng, bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, người tắt thở. Trình thuật có vài điểm khác với trình thuật của hai thánh sử Marco và Matthew. Thánh Marco không miêu tả 3 giờ tối tăm, trong khi thánh Matthew gắn liền chúng với một loạt các biến cố khải huyền như động đất, mồ mả mở ra, người chết sống lại. Trong trình thuật của thánh sử Luca, các giờ tối tăm là do nhật thực, nhưng trong lúc đó, bức màn che trong đền thờ cũng bị xé rách. Trình thuật giới thiệu 2 dấu chỉ song song trên trời và trong đền thờ. Trời mất đi ánh sáng, đất sụp xuống, trong khi trong đền thờ là nơi hiện diện của Thiên Chúa, màn che cung thánh bị rách. Đức Thánh Cha nói: Cái chết của Chúa Giêsu có đặc thái tỏ tường như một biến cố vũ hoàn và phụng tự. Đặc biệt nó ghi dấu sự khởi đầu của một phụng tự mới trong một đền thờ không do tay người phàm làm ra, bởi vì chính thân xác của Chúa Giêsu chết và phục sinh, quy tụ các dân tộc và hiệp nhất họ trong bí tích của mình và máu thánh người. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong lúc khổ đau ấy, lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha, là một tiếng kêu mạnh mẽ của sự tín thác tột cùng và hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha. Lời cầu nguyện đó diễn tả ý thức tràn đầy không bị bỏ rơi. Tiếng Cha nhắc nhớ lời tuyên bố đầu tiên của thiếu niên Giêsu khi lên 12 tuổi. Khi đó, người ở lại trong đền thờ Jerusalem mà bức màn giờ đây bị xé, và đã trả lời cha mẹ rằng: Tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con phải ở trong nhà cha con sao? Từ đầu cho tới cuối đều xác định hoàn toàn sự cảm nhận, lời nói, việc làm của Chúa Giêsu là tương quan duy nhất với Thiên Chúa Cha. Trên thập giá, người sống một cách tràn đầy trong tình yêu tương quan con thảo đó với Thiên Chúa Cha là đấng linh hoạt lời cầu nguyện của người. Các lời Chúa Giêsu nói sau tiếng kêu lạy Cha đó lấy lại lời Thánh Vịnh 31: Con xin phó thác hồn con trong tay Chúa. Tuy nhiên, chúng không chỉ đơn thuần là lời chỉ trích mà diễn tả một quyết định vững chắc. Chúa Giêsu tự trao mình cho Thiên Chúa Cha trong một cử chỉ hoàn toàn tín thác. Các lời này là một lời cầu nguyện tín thác, tràn đầy tin tưởng nơi tình yêu của Thiên Chúa. Lời cầu của Chúa Giêsu trước cái chết thê thảm như đối với tất cả mọi người, nhưng đồng thời nó cũng thấm nhuần sự thanh thản sâu xa, nảy sinh từ niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa Cha và từ ý chí trao mình hoàn toàn cho người. Trong vườn Giê-xi-ma-ni, khi Chúa Giêsu bước vào cuộc chiến cuối cùng và lời cầu nguyện sâu đậm, và khi sắp bị giao vào tay con người, mồ hôi người trở thành như những giọt máu rơi xuống đất. Nhưng trái tim người hoàn toàn vâng phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, và vì thế, một thiên thần từ trời đến để an ủi người. Giờ đây, trong những giây phút cuối cùng này, Đức Giêsu hướng tới Thiên Chúa Cha và nói lên đây là bàn tay, trong đó người thực sự trao thác toàn cuộc sống của người. Trước khi lên Jerusalem, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh với các môn đệ: "Hãy lắng tai nghe kỹ các lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời." Giờ đây, sự sống đang bỏ người. Người đóng ấn trong lời cầu nguyện quyết định cuối cùng của người. Chúa Giêsu để cho mình bị trao vào tay người đời, nhưng chính trong tay Thiên Chúa Cha mà người trao phó linh hồn người. Như vậy, như Thánh Gioan khẳng định, tất cả đã hoàn tất, cử chỉ tột cùng của tình yêu thương đã được đem đi cho tới cùng, cho tới ranh giới và vượt qua ranh giới nữa. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau: "Anh chị em thân mến, các lời của Chúa Giêsu trên thập giá trong các giây phút cuối cùng cuộc sống của người trên trần gian này cống hiến cho chúng ta nhiều chỉ dẫn dấn thân trong lời cầu nguyện, nhưng cũng mở ra cho sự tin tưởng thanh thản và niềm hy vọng vững vàng. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người hãm hại chúng ta bằng cách luôn luôn tha thứ, để ánh sáng của Thiên Chúa có thể soi sáng con tim họ. Nghĩa là, Chúa mời gọi chúng ta sống thái độ thương xót yêu mến trong lời cầu của chúng ta, như Chúa đã yêu mến và thương xót chúng ta. Người thông truyền cho chúng ta xác tín rằng, cho dù có gặp các thử thách khó khăn, cam go và đau khổ nặng nề tới đâu đi nữa, chúng ta sẽ không bao giờ rơi ra ngoài bàn tay của Thiên Chúa đã tạo dựng, nâng đỡ và đồng hành với chúng ta trên con đường cuộc sống, vì chúng ta được hướng dẫn bởi một tình yêu vô biến và trung tín." Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã quả quyết như sau: ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn về các hình thức của ngôn từ tiêu cực. Thực tế mà nói, chúng ta thường có xu hướng dễ đi vào con đường tiêu cực. Đây là một thói quen nguy hiểm trong cuộc sống. Tuy vậy, không ít thành viên trong các cộng đồng than rằng trong nhà hay nhóm hoặc tập thể của mình thường có những lời vuốt ve nịnh bợ, những lời ba hoa tân bốc quá đáng, những lời hùa theo như là một loại cuốn theo chiều gió, những lời mỉa mai châm biếm, những lời khó chịu, những lời chọc tức, những lời nói đùa ác ý, những lời nói sau lưng, những lời hạ giá tổn thương, những lời thọc gậy bánh xe, những lời bóng gió gần xa, những lời đồn thổi, những lời không chân thật, những lời thô tục lố lăng đùa cợt vô nghĩa, những lời than phiền, những lời thách thức, những lời cay độc vu khống nói xấu, những lời phán đoán về giá trị, những lời gieo rắc sự chia rẽ, những lời vô trách nhiệm tung tin thêm bớt cho vừa ý mình chứ không phải là sự thật khách quan, những lời vu khống vọng đoán suy diễn suy bụng ta ra bụng người, những lời la lối như một loại cả vú lấp miệng em, những lời của người đưa chuyện, những lời tiêu cực đã nghe đúng hay sai còn xét lại, những lời tiêu cực đó đem mách qua mách lại cho đương sự. Những loại hình ngôn từ nêu trên là những yếu tố cơ bản dẫn đến sự chán nản, rút lui, bỏ cuộc của một số anh chị em nhiệt tình, quảng đại và tích cực đóng góp cho công việc, cho ích chung, cho cộng đồng. Những lời cay độc thấm dần như thuốc độc, làm ô nhiễm bầu khí chung, làm mệt mỏi, căng thẳng dài ngày. Tệ hơn nữa, có những người yếu đuối và ngay cả những người mạnh mẽ, nhưng lâu ngày dài tháng đã không chịu nổi. Nếu không biết tự lo, vết thương có thể trở nên mưng mủ, và rốt cuộc họ đã ngã quỵ, buông xuôi, khép kín, cô lập, hay tệ hơn nữa, phải rời bỏ cả lý tưởng mình đã chọn. Sau đây là một số hệ quả của những lời tiêu cực mà Raymond de Saint-Laurent đã nhận định. Một người hay châm biếm thường gây thù chuốc oán và làm cho mọi người xa lánh. Một người thiếu kín đáo hay tiết lộ những điều cần giữ riêng cho mình thường hay làm mất lòng người khác, mất niềm tin cậy và bị nghi ngại khi tiếp xúc. Một người mắc bệnh ba hoa, kinh niên chỉ làm cho người nghe chán ngấy và từ đó thiên hạ tránh xa khi thấy người đó xuất hiện. Một người có ác tâm xét đoán kẻ khác sẽ tạo nên bầu khí căng thẳng, khó chịu cho những người chung quanh. Một người hay nói quanh co ẩn ý sẽ làm cho người ta nghi ngờ, ngại ngùng và tránh xa. Một người gièm pha bóng gió là không dám nói thẳng sự việc mà quanh co khéo léo. Nói không rõ ràng minh bạch mà ám chỉ nọ kia. Những người gièm pha là những người thuộc loại thọc gậy bánh xe, có sức phá hoại ngầm, rất độc hại. Một người nóng giận là người thường thiếu sáng suốt và khó kiềm chế bản thân, nên rất dễ thốt ra những lời vô bổ, quá trớn, rồi qua cơn nóng giận không thể rút lại được những gì mình đã nói. Hối tiếc xúc phạm đau lòng. Một người chỉ trích, thật ra mình không phải là người khác, không ở trong da thịt hoàn cảnh của người khác. Làm sao biết rõ những gì họ phải trải qua, phải tranh đấu, phải đối phó. Biết đâu mình trong hoàn cảnh của họ, mình có thể tệ hơn chăng? Vậy tại sao lại chỉ trích? Chỉ trích luôn là con đường có sức công phá những mầm sống, chồi non, phá hoại thiện chí và những cố gắng vươn lên. Còn việc nói xấu hay vu khống thì sao? Nói xấu là khi ta nói lên một chuyện xấu có thật về người khác mà lẽ ra ta phải giữ kín, kẻo tổn thương đến danh dự của họ. Là khi chúng ta soi mói về một khía cạnh nào trong tính tình của một người, biến nó thành tiêu cực bằng cách chê bai. Còn vu khống là những lời chứng dối có ý gây thiệt hại cho người khác, chuyện xấu không có mà nói ra có. Tóm lại, loại lời nói tiêu cực nào cũng đều tai hại cả. Câu chuyện đau thương nhất của lịch sử nhân loại có lẽ là sự tàn ác dưới thời Đức Quốc xã. Sự kiện khủng khiếp này được bắt đầu bởi một ít người đã gợi ý rằng những khó khăn của người Đức là do người Do Thái gây nên. Thế rồi mấy lời tại bọn Do Thái được người nọ rỉ tai người kia đàm tiếu, và kết quả là từng triệu dân Do Thái vô tội đã bị phơi xác ngoài trời hoặc bị đốt cháy trong lò thiêu. Bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ, bao nhiêu gia đình phân ly tan nát, run rẩy sợ sệt, bất mãn, hận thù, những tiếng kêu ai oán thấu trời và còn vang vọng cho đến ngày nay. Phải chăng phát xuất từ những lời rỉ tai vu và vô nghĩa đó? Chúng ta hãy cố gắng luyện tập để không bao giờ dùng những ngôn từ tiêu cực như vừa kể trên đây. Chúng ta hãy cố gắng đi trên con đường của tình thương.
Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên tốt, ghét nên xấu. Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhàn Chúa. Tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con. Mang thân phận yêu đuối, con bước đi nhờ Ngài dẫn dìu. Nhưng bao lần vô tâm, con đã quên ân tình trợ giúp. Chúa ơi, nay con cách xa vì như chim con sông lạc bầy, mà tình cha không bờ không bên. Ngày tình con đưa về trời, con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con.
quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chúng ta thật diễm phúc bước vào mùa chay thánh với chút tro rắc trên đầu. Giáo hội tha thiết mời gọi chúng ta trở về với Chúa trong chay tịnh, sám hối và cầu nguyện. Mời gọi chúng ta nhìn nhận thân phận con người yếu đuối của mình, từ bỏ mọi tội lỗi, mà trở về đón nhận niềm vui của ơn tha thứ. Trong sứ điệp mùa chay gửi cho các tín hữu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắn nhủ rằng, một lần nữa, mùa chay cống hiến cho chúng ta cơ hội suy tư về nòng cốt đời sống Kitô, đó là đức bác ái. Thật vậy, đây là thời kỳ thuận tiện để nhờ sự trợ giúp của lời Chúa và các bí tích, chúng ta đổi mới hành trình đức tin trên bình diện bản thân cũng như cộng đồng. Đây là một hành trình được đánh dấu bằng kinh nguyện và chia sẻ, thinh lặng và chay tịnh trong khi chờ đợi niềm vui phục sinh. Chúng ta được nhắc nhớ kiểm điểm lại thái độ yêu mến của ta đối với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình. Kính mến Chúa, vì Ngài là đấng tạo dựng và cứu chuộc chúng ta trong yêu thương. Bác ái với tha nhân, vì họ là hình ảnh, là chi thể trong một thân thể là Đức Kitô. Như lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côlôse đã khuyên nhủ, trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo nhất. Còn với bản thân mình, chúng ta phải tôn trọng những đặc ân Chúa ban riêng cho mỗi người và dùng những đặc ân ấy để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Như vậy, sống bác ái với tha nhân chính là thước đo lòng kính mến Chúa. Chúa không đòi chúng ta làm những việc vĩ đại như dời non lấp biển, đắp đập ngăn sông. Chúa chỉ cần chúng ta sống đúng với ơn gọi làm người, làm con cái của Chúa. Một thái độ sống không thể thiếu trong mùa chay đó là chay tịnh và cầu nguyện. Mục đích của chay tịnh không chỉ để hành xác, nhưng là để thao luyện tinh thần trong mùa chiến đấu thiêng liêng. Có nhiều hình thức chay tịnh, có người ăn chay để giữ sức khỏe, vóc dáng vẻ đẹp thân thể, có người ăn chay để chống lại bất công, chiến tranh. Với người Kitô hữu, chay tịnh là để đi vào sa mạc của lòng mình, ở đó chỉ có ta với Chúa, lòng kề lòng, Chúa nói ta lắng nghe, ta nhận ra giới hạn của chính mình. Ở đó, Chúa ân cần trao cho ta điều mầu nhiệm cao sâu của ơn cứu chuộc. Chay tịnh là ta sống tâm tình của người trinh nữ khôn ngoan, thức tỉnh chờ đợi tân lang đến trong đại tiệc nước trời. Để chay tịnh có ý nghĩa, Chúa còn mời gọi chúng ta sống thinh lặng và cầu nguyện. Cầu nguyện như một nhịp cầu giúp ta luôn nối mạng được với Chúa. Thật ra khi ta chưa cầu nguyện, Chúa đã thấu biết mọi sự. Ta chưa cất lời, Chúa đã hiểu. Ta chưa xin, Chúa đã cho tràn trề, dư đầy. Cầu nguyện đâu phải là cố gắng của sức riêng ta, mà là thần khí Chúa tác động để ta buông lỏng đời mình cho Chúa dẫn dắt, để ta bình an bước đi mà không sợ vấp ngã hay lạc đường. Lạy Chúa, bàn thờ đã giăng bức màn tím, màu tím của đợi chờ, tím tình yêu, tím chung thủy. Xin cho chúng con biết thật lòng sám hối trở về trong vòng tay yêu thương của tình cha. Dù con có là đứa con hoang đàn, xin hãy ôm con vào lòng, để con cảm nhận hơi ấm của tình yêu, sự mát dịu của ơn tha thứ, và để con được gọi tiếng cha ơi, cha mãi mãi là người cha nhân lành. Amen.
Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Mang thân phận yêu đời, con bước đi như Ngài rất nhiều, nhưng bao lần vô tâm con đã quên ân tình trợ giúp. Chúa ơi, nay con cách xa Ngài, vì như chiên con sông lạc bầy mà tình cha không bờ không bên. Ngày tình con đưa về nguồn, con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Con xin trở về cùng Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.